Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ hai: Gia đình là hội thánh tại gia.
Bài 14: Linh đạo hôn nhân và gia đình.
Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình.
Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà.
Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Bài giáo lý số 13 với đề tài Gia đình là hội thánh tại gia mà chúng ta vừa nghe đã cho thấy, trước hết, gia đình Kitô hữu được gọi là hội thánh tại gia vì được tham dự vào sự sống và sứ mạng của hội thánh. Kế đến, gia đình Kitô hữu tham dự vào sự sống của hội thánh bằng cách sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi. Sau cùng, gia đình Kitô hữu tham dự vào sứ mạng của hội thánh bằng cách trở nên cộng đoàn đức tin và loan báo tin mừng, cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa và phục vụ con người. Như vậy, qua bài giáo lý trên, chúng ta nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa gia đình và hội thánh. Hội thánh ở đây không phải là khái niệm xa xôi, nhưng chính là một cộng đoàn giáo xứ mà chúng ta đang sống. Mỗi khi chúng ta tham dự các nghi lễ phụng vụ trong giáo xứ và góp phần xây dựng đời sống của giáo xứ, chính là chúng ta đang góp phần xây dựng hội thánh. Vì thế, mỗi gia đình Kitô hữu đừng để mình đứng bên lề hội thánh, mà hãy tích cực tham gia dấn thân cùng với hội thánh thi hành sứ mạng loan báo tin mừng qua việc phục vụ tại giáo xứ mình. Với bài giáo lý số 14 hôm nay nói về linh đạo hôn nhân và gia đình, sẽ cho chúng ta thấy con đường đến thánh của đời sống gia đình như thế nào. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con. Thank you.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em được nên thánh.
Kính thưa quý học viên, trong ngày thành hôn, đôi tân hôn nào cũng được cầu chúc trăm năm hạnh phúc. Thật vậy, hạnh phúc là khát vọng của tất cả mọi gia đình. Thế nhưng, như thế nào thì gọi là gia đình hạnh phúc? Theo truyền thống văn hóa Việt Nam, gia đình hạnh phúc là một gia đình trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng yêu thương nhau. Và đối với người Kitô hữu, ngoài những yếu tố trên, một gia đình hạnh phúc còn phải là một gia đình có Chúa Giêsu ở cùng, bởi vì Ngài chính là tình yêu nối kết tất cả gia đình. Tông huấn về gia đình nói rằng: ơn Chúa Giêsu Kitô ban cho đôi bạn khi cử hành bí tích hôn nhân không bị múc cạn, nhưng vẫn theo sát đôi bạn trong suốt cả đời sống. Chúa Giêsu ở lại với họ để hai vợ chồng cũng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho nhau như Ngài đã yêu thương hội thánh và đã nộp mình vì hội thánh. Khi chu toàn sứ mạng hôn nhân và gia đình của họ với sức mạnh của bí tích này, họ được đổ tràn tinh thần của Đức Kitô. Nhờ đó tất cả đời sống của họ thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến, và càng ngày họ càng tiến tới sự trọn lành riêng biệt của họ và sự thánh hóa lẫn nhau. Và bởi đó, họ cùng nhau góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy, nhờ bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng Kitô hữu nhận được những ơn riêng để sống ơn gọi hôn nhân và gia đình. Những ơn đó giúp họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, đồng thời cũng giúp họ nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đó là nội dung mà chúng ta tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay thông qua ba điểm chính sau. Thứ nhất, mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh. Thứ hai, đinh đạo hôn nhân và gia đình. Và sau cùng, noi gương gia đình thánh để nên thánh. Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Mọi Kitô hữu được mời gọi nên thánh. Trước hết, như chúng ta đã biết, khi chịu phép rửa tội, người tín hữu không những được rửa sạch mọi tội lỗi mà còn trở nên một thụ tạo mới, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần bản tính Thiên Chúa thành chi thể Đức Kitô và thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, nhờ phép rửa tội, người Kitô hữu đã chết đối với tội lỗi để sống một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống làm con cái Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bởi vậy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Vì thế, Thánh Phêrô đã khuyên chúng ta rằng: anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép: hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Việc nên thánh không phải chỉ dành riêng cho các linh mục và tu sĩ, nhưng cho mọi tín hữu. Thánh Francisco Salesio nói: mọi giáo dân đều được mời gọi nên thánh, và họ có thể nên thánh như là chồng, là vợ, như là nông dân, là công nhân, là lính, là thương gia, y sĩ, thầy giáo, nghĩa là theo đủ mọi ngành nghề và hoàn cảnh trong xã hội. Công đồng Vaticano II nhắc lại, tất cả các Kitô hữu, bất kể thuộc bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống công giáo và đến sự trọn lành của đức ái, nghĩa là họ được mời gọi nên thánh. Kế đến, trong hội thánh có nhiều bậc sống khác nhau, nên cũng có nhiều con đường nên thánh khác nhau tùy theo mỗi bậc sống. Linh mục, tu sĩ có cách nên thánh của linh mục, tu sĩ. Giáo dân cũng có cách nên thánh riêng của mình. Con đường nên thánh dành cho mỗi bậc sống như vậy được gọi là linh đạo. Con đường này do Chúa Thánh Thần khơi dậy để giúp người tín hữu bước theo Đức Kitô và đạt tới đức ái trọn hảo theo bậc sống của mình. Từ xưa cho tới nay, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy rất nhiều linh đạo khác nhau trong hội thánh. Chẳng hạn linh đạo Augustino, linh đạo Benedicto, linh đạo Camelo, linh đạo Francisco, linh đạo Đa Minh, linh đạo Ignacio, linh đạo Alfonso, linh đạo Teresa. Tất cả tạo nên sự phong phú và đa dạng trong hội thánh để giúp cho từng người tìm được con đường nên thánh phù hợp với khả năng, hoàn cảnh và bậc sống của mình. Qua điểm thứ nhất, chúng ta vừa kết thúc cho thấy rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, và tùy theo mỗi cách sống khác nhau nên có những con đường nên thánh khác nhau. Chúng ta gọi chung là linh đạo. Bây giờ bước vào điểm thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Linh đạo hôn nhân và gia đình. Đối với các đôi vợ chồng, Công đồng Vaticano II nói, nhờ sức thiêng của bí tích hôn nhân, các đôi vợ chồng Kitô hữu biểu hiện và tham dự vào mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Nhờ đó họ nhận được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong dân Chúa, được ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế. Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào cũng đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện, như Chúa Cha là đấng trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người. Trong tông huấn gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại, ơn gọi mọi người nên thánh cũng được ngỏ với các vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu. Đối với họ, ơn gọi này được nêu bật trong việc cử hành bí tích hôn nhân và được thực hiện cách cụ thể trong thực tế riêng của cuộc sống hôn nhân và gia đình. Chính cuộc sống này làm nảy sinh ra ân sủng và đòi hỏi phải có một linh đạo đích thực và sâu xa cho đời sống hôn nhân và gia đình. Linh đạo này được gợi hứng từ các chủ đề về sáng tạo, giao ước, thập giá, phục sinh và dấu hiệu bí tích. Nếu linh đạo hôn nhân và gia đình cốt tại tình yêu, yêu như Thiên Chúa yêu, và được gợi hứng từ các chủ đề về sáng tạo, giao ước, thập giá, phục sinh và dấu hiệu bí tích, ta có thể diễn tả những nét chính của linh đạo hôn nhân và gia đình như sau. Thứ nhất là tình yêu sáng tạo. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và muốn cho con người được làm con của Ngài, sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi. Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, để yêu thương, chia sẻ, bổ túc nhau, đồng thời làm chủ những gì Chúa đã dựng nên. Vì thế, Ngài đã truyền cho họ, hãy sinh sản cho đầy mặt đất. Qua bí tích hôn nhân, đôi bạn được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng việc sẵn sàng đón nhận con cái và giáo dục chúng nên người, tạo nên một tổ ấm phục vụ cho sự sống. Mỗi lần trao cho nhau những hành vi âu yếm, mở gõ cho sự sống, đôi bạn ý thức mình đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và nên thánh trong chính nếp sống đó. Khi chiêm ngắm tình yêu dịu dàng Thiên Chúa dành cho dân Israel, đôi vợ chồng biết luôn đổi mới tình yêu của mình qua những cử chỉ, lời nói, việc làm để đem lại hạnh phúc cho nhau và cho con cái. Trong việc giáo dục, cha mẹ ý thức mình là những cộng tác của Thiên Chúa. Nhờ đó không ngã lòng hoặc buông xuôi trước những đứa con bướng bỉnh. Ngược lại, biết cậy trông vào ơn Chúa để luôn nhẫn nại, kiên trì và yêu thương. Thứ hai là tình yêu giao ước. Thời cựu ước, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel và ban cho họ 10 điều răn để hướng dẫn họ sống trung thành với giao ước. Ngài mời gọi họ: nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước. Dù dân Israel bất trung, bội phản, Thiên Chúa vẫn một mực trung tín, xót thương và tha thứ. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lây, tình nghĩa của ta đối với người vẫn không thay đổi. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Cũng tương tự như vậy, khi cử hành bí tích hôn nhân, đôi bạn trao đổi với nhau lời thề hứa sẽ yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời. Ví dụ, anh nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Ơn bí tích hôn nhân giúp hai vợ chồng nên thánh trong việc sống lời cam kết trên mỗi ngày trong một trọn vẹn hơn. Khi nỗ lực sống yêu thương và trung thành với nhau, đôi vợ chồng phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, cũng như tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Đó là một tình yêu son sắc không đổi thay. Tình yêu đó tạo nên sự hiệp thông thâm sâu giữa vợ chồng với nhau, cũng như giữa cha mẹ và con cái, phản ánh mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1992 cũng viết: sống phúc âm trong đời sống gia đình chính là sống tình yêu chung thủy mà con người đời nào cũng khát khao ca tụng và đã được Chúa Giêsu củng cố bằng bí tích hôn nhân. Chính Chúa Giêsu còn dựa vào sách sáng thế để tái lập quyền bình đẳng nam nữ và tinh thần bất khả phân ly của hôn nhân. Trong một xã hội mà đời sống gia đình đang bị đe dọa bởi nạn ly dị và những lối sống trái với luân lý đạo đức Việt Nam, sự trung thành giữa vợ chồng Kitô hữu sẽ là một ánh lửa soi sáng và sưởi ấm, một sự khuyến khích cho các gia đình khác. Thứ ba là tình yêu thập giá. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa và để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Con đường thập giá là con đường tình yêu, chấp nhận đau khổ để xóa bỏ tội lỗi và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các người làm chồng hãy nhìn vào gương Đức Kitô. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng tương tự như vậy, Đời sống hôn nhân và gia đình có rất nhiều thập giá, những khuyết điểm và tính xấu của nhau, những va chạm và xung khắc, những thất bại và rủi ro, những khi gặp tai ương và bệnh hoạn, cảnh hiếm muộn cũng như việc chấp nhận từ bỏ ý riêng để sống theo giáo huấn Hội Thánh về việc sinh sản có trách nhiệm. Đó là những thập giá cần được đón nhận với tình yêu. Đời sống Kitô hữu mà không qua thập giá thì không thể đạt tới sự phục sinh. Như thế phải hiểu rằng không thể loại bỏ sự hy sinh trong đời sống gia đình, nhưng trái lại phải sẵn sàng đón nhận nó để tình yêu vợ chồng thêm sâu lắng và trở thành nguồn vui thân mật. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, đôi bạn được mời gọi ngước nhìn lên thập giá Đức Kitô để học yêu thương, sống hy sinh, đón nhận nhau và tha thứ cho nhau. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Chính khi chấp nhận đi theo con đường hẹp, từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Đức Kitô, đôi vợ chồng cộng tác vào công trình cứu độ cho mình và cho mọi người trong gia đình. Thứ tư là tình yêu phục sinh. Đức Kitô phục sinh đã ra khỏi mồ. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mang lại sự sống mới cho nhân loại cùng giao hòa tội nhân với Chúa Cha. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh mời gọi đôi bạn luôn canh tân tình yêu của mình, không để những ích kỷ, ghen tuông len lỏi vào tình yêu đôi lứa. Phương thế để canh tân tình yêu chính là siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, học biết thêm những kiến thức mới trong sách vở, báo chí để nuôi dưỡng tình yêu gia đình. Ngoài ra, gia đình Kitô hữu còn có sứ mạng truyền giáo, rao giảng tin mừng. Gia đình phải cởi mở đón nhận lời Chúa, rồi loan báo cho mọi người. Việc làm chứng và truyền giáo trước hết là trong chính gia đình. Cha mẹ loan báo tin mừng cho con cái bằng những lời dạy dỗ và nhất là bằng gương sáng. Ngược lại, con cái cũng có bổn phận góp phần làm cho cha mẹ nên thánh. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 cũng nói: gia đình của anh chị phải trở nên như một trường học về đức tin, một nơi để cầu nguyện, một môi trường sống bác ái yêu thương và rèn luyện tinh thần tông đồ để làm chứng cho Chúa. Gia đình Kitô hữu làm tông đồ bằng chứng tá, phải chứng minh rằng các con được gọi nên thánh và các con có thể sống một đời hôn nhân đẹp lòng Chúa. Các con chia sẻ với các gia đình khác ân sủng, hạnh phúc Chúa đã ban cho gia đình các con. Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ phải đặt câu hỏi: tại sao họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau như thế? Và sau cùng là tình yêu bí tích. Nhờ bí tích hôn nhân, gia đình Kitô hữu trở thành bí tích của Thiên Chúa. Bí tích là một dấu chỉ hữu hình giúp người ta thấy được một điều vô hình. Gia đình là bí tích vì gia đình có thể giúp người ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Cũng như tất cả mọi bí tích đều có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Đức Kitô và thờ phượng Thiên Chúa. Bí tích hôn nhân từ nó cũng là một hành vi phụng vụ để tôn vinh Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và trong Hội Thánh. Khi cử hành bí tích ấy, đôi bạn Kitô hữu bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa vì ân huệ cao cả Ngài đã ban cho họ. Để trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, họ có thể sống lại chính tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người và tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là hiền thê của Ngài. Như vậy, qua bí tích hôn nhân, đôi vợ chồng Kitô hữu vừa là biểu hiện mầu nhiệm của sự kết hợp và của tình yêu phong phú giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vừa tham dự vào mầu nhiệm này. Việc vợ chồng con cái yêu thương nhau là do Thiên Chúa nâng đỡ, nhưng đồng thời cũng cho thấy tình yêu Thiên Chúa và diễn tả tình yêu của Ngài. Dấu chỉ bí tích hôn nhân được thể hiện qua lời cam kết trung thành yêu thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời, qua việc trao cho nhau chiếc nhẫn cưới làm biểu hiện tình yêu và lòng chung thủy. Chiếc nhẫn nhắc nhớ cho đôi bạn những lời họ đã cam kết, để họ luôn nỗ lực sống tín trung và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Tuy nhiên, để có thể diễn tả một cách trung thành tình yêu của Thiên Chúa, yêu thương như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, gia đình Kitô hữu cần phải có ơn Chúa. Con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình phải là con đường đối thoại với Thiên Chúa, qua việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Do bí tích hôn nhân, đôi bạn nhận được sự thánh thiện và hằng ngày có nghĩa vụ phải sống sự thánh thiện đã nhận được. Cũng do bí tích ấy, họ nhận được ơn và có nghĩa vụ luân lý phải biến đổi toàn thể đời sống mình thành một hy lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Như thế, giáo dân cung hiến cho Thiên Chúa chính thế giới này. Nhờ biết phụng thờ Ngài khắp nơi bằng đời sống thánh thiện của mình, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, nói về con đường nên thánh trong đời sống hôn nhân gia đình. Con đường này là sống trung thành với Thiên Chúa và trung thành với nhau trên con đường tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi mỗi gia đình. Điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, giới thiệu và mời gọi chúng ta noi theo mẫu gương gia đình thánh, bao gồm Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Noi gương thánh gia. Thánh Giuse và Đức Maria là đôi vợ chồng thánh thiện, đã nêu gương cho các đôi vợ chồng Kitô hữu. Sở dĩ gọi là thánh gia chính vì gia đình của Giuse Maria gồm những con người thánh, đặc biệt có Chúa Giêsu là đấng thánh ở cùng. Con đường nên thánh trong yêu thương và chu toàn bổn phận gia đình chính là con đường mà thánh gia ngày xưa đã đi. Mỗi gia đình Kitô hữu ngày nay cũng được mời gọi noi gương thánh gia để trở thành những thánh gia khác. Đó là những cộng đồng yêu thương và hiệp nhất, mà khuôn mẫu là sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông này không khép kín, nhưng mở ra với các gia đình khác, và nhất là vươn lên tới chính Thiên Chúa tình yêu. Khi nhìn vào gương thánh gia, gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi phát triển lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Vì Hội Thánh dạy rằng, khi được diễn tả bằng các tương quan chân thành với Đức Trinh Nữ và bằng việc noi theo đời sống thiêng liêng của Ngài, lòng tôn sùng Đức Mẹ đích thực là một phương tiện đặc biệt để nuôi dưỡng sự hiệp thông tình yêu trong gia đình và để phát triển linh đạo hôn nhân và gia đình. Mẹ của Đức Kitô và của Hội Thánh, một cách đặc biệt cũng là mẹ của các gia đình Kitô hữu là những hội thánh tại gia. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 14, nói về linh đạo hôn nhân gia đình. Những phần vừa trình bày ở trên có thể tóm lại qua những điểm chính như sau. Điểm thứ nhất, nên thánh là sống hoàn thiện như Cha trên trời, trở nên giống Đức Kitô bằng cách sống yêu thương và chu toàn bổn phận. Tất cả Kitô hữu đều có bổn phận nên thánh trong bậc sống của mình. Điểm thứ hai, Mỗi bậc sống đều có con đường nên thánh riêng, gọi là linh đạo. Linh đạo hôn nhân và gia đình là con đường nên thánh dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Linh đạo này lấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh làm khuôn mẫu. Điểm sau cùng, để thực hành linh đạo hôn nhân và gia đình, đôi vợ chồng cần có tình yêu sáng tạo để sinh sản và giáo dục con cái, tình yêu trung thành để sống lời cam kết hôn nhân mỗi ngày một trọn vẹn hơn, tình yêu hy sinh để vui nhận vác thánh giá hằng ngày. Đôi bạn phải biết canh tân đời sống, làm chứng và loan báo tin mừng, đồng thời siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua phút giây cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa lòng cuộc đời. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi thành viên trong gia đình chúng con. Xin chúc lành, xin cho mọi người trong gia đình chúng con luôn sốt sắng thờ phượng, kính mến Chúa và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Amen.
Lạy Chúa cho con chung lời đoàn hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mai sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi, lạy Chúa thương con tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà, đời sống tương lai nguyện bước chung vai cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Thương con gìn giữ tin con, lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chông gai,
cùng nắm tay nhau xây đời mai sau. Kính Chúa yêu người, đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con, tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng ngâm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay.